Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư ngày 4/6/2014, nhằm ngày 7/5 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại "Nhìn lại mình để thấy rõ mình". Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, chớ đi dò xét lỗi lầm của người khác, hãy nhìn trở lại mình và hãy tự hỏi rằng mình đã làm được gì và đã không làm được gì. Đó là lời của Đức Phật dạy ở trong kinh Pháp Cú mà tất cả đại chúng mới vừa nghe qua. Cái căn bệnh của con người ở trên đời đó là mở mắt ra nhìn kẻ khác, chỉ ưa đi dò xét lỗi lầm của kẻ khác không thôi. Cái căn bệnh của con người ở trên đời đó là ưa nói về những lỗi lầm của người khác. Và đây là một tâm lý rất khá phổ biến. Bất cứ khi nào ta nghe ai nói đến lỗi lầm của người này kẻ khác, chuyện xấu kẻ nọ người kia, từ trong thâm tâm của ta bao giờ cũng dấy lên một cái nỗi vui mừng nào đó. Vui mừng bởi vì kẻ khác xấu xa như thế, kẻ khác tội lỗi như thế. Và ngược lại, bất cứ ai đó mà có thể nói về lỗi lầm của mình, đem chỉ trích mình thế này, đem chỉ trích mình thế khác, dù cái lỗi lầm đó có thực đi chăng nữa, bao giờ ta cũng phản ứng bằng cách chối bỏ, tức giận, buồn phiền, sầu khổ đủ thứ hết tất cả. Căn bệnh của con người ở trên đời là như thế. Rất nhiều khi ta nhìn thấy một kẻ khác thành công trên đường đời, miệng thì ta chúc mừng đủ thứ, nhưng tâm của ta đó vẫn có một chút gì ganh tỳ trỗi dậy, mà chẳng bao giờ muốn nhìn thấy sự thành công của kẻ khác. Mình chỉ muốn mình thành công không thôi, mình chỉ muốn mình bao giờ cũng được khen người không thôi. Còn kẻ khác, ai mà thành công, ai mà được khen người, thì khi ta phát sanh được cái tâm mà trong đạo của Phật gọi là tâm tùy hỷ hết cả. Ngày xưa có một người tới hỏi Đức Lục Tổ Huệ Năng, ngài thường biết cái gì và thường không biết cái gì? Đây là câu trả lời của Lục Tổ: ta thường hay biết và ta thường hay không biết. Cái mà ta thường hay biết đó là biết lỗi của mình, còn cái ta thường hay không biết là không biết lỗi của người. Và điều đó nó ngược lại về tâm lý của con người ở thế gian biết bao nhiêu. Quý vị nhìn lại xem, có phải tất cả những gãy đổ trong đời sống này, gia đình đó, đoàn thể đó, bạn bè anh em đó, vì sao mà trở nên nặng nề gay gắt như thế? Vì sao mà phải tan vỡ như kia? Phần lớn chỉ là bởi vì con người ta chỉ nhìn thấy lỗi lầm của kẻ khác mà không bao giờ nhìn thấy lỗi lầm của chính mình hết cả. Đâu phải tự nhiên mà một gia đình đang êm ấm hạnh phúc, vợ chồng đang sum họp như thế, mà trở nên gay gắt nặng nề, để rồi đưa tới độ vợ. Người vợ chẳng bao giờ nhìn thấy lỗi lầm ở chính mình, và người chồng cũng như thế, chẳng bao giờ thấy lỗi lầm ở chính mình hết cả. Vợ thì bao giờ cũng trách chồng, chồng thì bao giờ cũng trách vợ. Và cứ như thế, con người sống trong sự xung đột lẫn nhau, chẳng bao giờ chấm dứt được hết tất cả. Người tu, nếu mình muốn hoàn thiện cái con người của mình, nếu mình muốn làm tốt đẹp cho con người của mình, thì cái căn bản đầu tiên trước hết là tránh đừng nhìn lỗi của người đi, mà hãy tự xét để thấy ra cái lỗi lầm của mình. Ai ở trên đời này không có lỗi quý vị? Nhưng mà nếu lỗi lầm đó lúc nào cũng bị che giấu, thì nó giống như một người mà Đức Phật ví dụ ở trong kinh, như một người bị bệnh cảm sốt mà không thể nào đổ mồ hôi ra được. Và vì vậy căn bệnh là cứ thấm mãi ở trong can, trong ruột, trong máu huyết của mình, để khiến cho bệnh càng lúc càng nặng mà thôi. Nhưng mà một người khi lỗi lầm mà biết mình lỗi lầm, phơi bày cái lỗi lầm đó ra để mà sửa chữa, thì cũng giống như một người bị bệnh cảm cúm mà đổ mồ hôi, và nhờ đó bệnh sẽ được nhẹ đi. Con người ta ở đời cũng như thế. Tội lỗi mà càng che giấu bao nhiêu thì tội lỗi đó càng ngày chồng chất bấy nhiêu. Bởi vì một khi tội lỗi đã có mặt thì chẳng có một chỗ nào mình có thể che giấu tội lỗi được hết. Chẳng có một thứ nước nào có thể rửa sạch cho tội lỗi đó hết. Chẳng có một cách nào để cho tội lỗi đó tiêu trừ đi hết cả. Chỉ có một cách duy nhất là mình phải nhìn thấy rõ đó là tội lỗi, và nguyện từ bỏ tội lỗi đó đi. Sám hối chính là mục đích như thế. Cho nên đối với cái người học đạo, đối với cái người muốn bước lên con đường giải thoát giác ngộ, thì bất cứ khi nào cũng thế, hãy tự hỏi mình, hãy tự nhìn trở lại cái con người của mình, hãy tự chăm sóc lấy mình. Nhìn người lúc nào cũng tra vấn tội lỗi của kẻ khác, đó chỉ là cội nguồn của tất cả những tranh chấp, những hơn thua, những đấu tranh, những gây gổ, những cãi cọ và chiến tranh ở trong đời sống này thôi. Hòa bình phải bắt đầu từ ở cái chỗ mỗi người phải tự nhìn lại chính mình đó. Hòa bình trong gia đình, để có thể biến một mái ấm gia đình trở thành một nơi chốn hạnh phúc, thì mỗi người, vợ chồng, cha mẹ, con cái, phải tự nhìn thấy lỗi mình như thế. Ai không thấy lỗi mình, chỉ biết trút hết tất cả tội lỗi cho kẻ khác, người đó chẳng bao giờ có thể xây dựng một nếp sống an hòa đối với tất cả. Và người đó chẳng bao giờ có thể trở nên một con người tốt đẹp được hết. Rất nhiều người trước đây đến hỏi chúng tôi rằng: thưa thầy, thầy tu như thế nào thầy? Không lẽ tụng kinh là tu? Không lẽ niệm Phật là tu? Không lẽ chỉ là đêm ngày chuông mõ như thế gọi là tu? Nếu mà tu như thế thì làm sao mình có thể chuyển hóa được con người của mình? Đúng, tụng kinh niệm Phật đó cũng chính là cái cánh cửa để đưa mình trở về với chính mình quý vị. Tụng kinh niệm Phật giống như mình lau chùi cái cửa kính, để kính cho sáng cho trong, để kính sạch hết tất cả bụi bặm, mà soi mình cho rõ ở trong đó. Khi con người của mình mà loạn động, khi tâm của mình mà xáo trộn, đầy những phiền muộn ưu uất, đầy những tức giận ganh tỳ đố kỵ, ai mang cái tâm đó mà sống, kẻ đó sẽ chẳng bao giờ nhìn ra được mình hết cả. Kẻ đó sẽ chẳng bao giờ thấy được lỗi lầm của mình hết cả. Chỉ có kẻ nào bình tâm trở lại, chỉ có kẻ nào có được một tâm hồn trong sáng, và chỉ với một tâm hồn trong sáng như thế, người đó mới có thể soi tỏ được mặt mũi của mình ở trong đó. Người đó mới có thể thấy rõ được những hay những dở, những tội lỗi nào, những phước lành nào ở nơi hành động, lời nói và tâm ý của mình ở trong cuộc sống. Tụng kinh là như thế, niệm Phật là như thế, ngồi thiền là như thế, là để cho tâm trong ý lặng, là để cho tâm không nổi phiền nào, là để cho tâm đi vào ở trong cái cõi bình lặng, như một mặt nước không gần sóng, để ở nơi đó mình nhìn thấy rõ những lỗi lầm của mình ở trong cuộc sống. Tất cả mọi tiến bộ ở trên đời này, tất cả mọi đổi thay tốt đẹp ở trên đời này đều bắt nguồn từ ở cái chỗ nhìn thấy rõ những lỗi lầm của mình để mà sửa chữa. Ta mong cầu tiến bộ, mà ta chỉ muốn người khác thay đổi, còn chính mình không thay đổi, làm sao điều đó có thể có được quý vị? Ta mong mình lúc nào cũng tốt đẹp, nhưng chính mình không sửa chữa những lỗi lầm xấu ác, làm sao ta có thể trở nên một con người tốt đẹp được đấy? Cho nên cái đạo làm Phật, đạo làm Thánh, cái đạo để mà đưa tới giải thoát giác ngộ, đưa tới hòa bình, an lạc và hạnh phúc chân thật, cái đạo đó phải bắt nguồn từ cái chỗ nhìn lại mình để thấy rõ mình. Rất nhiều khi ta sống ở giữa đời mà ta không biết mình là ai hết cả, không biết mình là ai, cho nên ta có thể sống vật vờ như một bóng ma ở giữa cuộc đời, chẳng biết cuộc đời của mình sẽ đi về đâu, chẳng thấy đâu là ý nghĩa cho cái đời sống này hết cả. Có một câu chuyện kể rằng có một người đó tu ở trên núi với một vị thầy. Một hôm khi người đó xin vị thầy cho mình xuống núi để mà đi hành đạo, để đi gieo duyên Phật pháp với quần chúng, thế là người đó từ giã thầy để ra đi. Trên con đường đi ra để hành đạo ở các nơi, người đó làm được rất nhiều những điều tốt đẹp, và đồng thời người đó cũng nhận được biết bao nhiêu là những lời tán tụng, những lời ca ngợi. Thế rồi hôm đó người đó nhớ thầy nhớ tổ, mới lên đường tìm trở về lại cái nơi chốn cũ của mình. Rồi người đó tới ở đến cái nơi chốn cũ, nơi cái ngọn núi mà ở đó vì thầy, ngôi chùa cổ vẫn còn. Vào trong một đêm khuya, cánh cửa đã khép lại, và người đó ngồi soi mình ở bên một cái dòng suối được trong. Khi soi mình ở dưới dòng suối đó, người đó hốt hoảng mà thấy ra rằng mình chẳng còn là mình nữa, mình như là một khuôn mặt của ma quỷ nào xuất hiện ở đó mà thôi. Thưa quý vị, tất cả chúng ta cũng đều có thể là những con người như thế. Nếu trên con đường tu học, nếu trong cuộc sống hàng ngày mà mình không tự nhắc nhở mình không tự soi chiếu lấy mình, thì rồi rất dễ trở thành một lúc nào đó mình sẽ không còn là mình. Mình sẽ đánh mất mình ở trong cuộc sống để chỉ còn như một thứ cô hồn vất vưởng ở giữa cuộc đời này. Mình sẽ trở thành một thứ ma quỷ lúc nào mà mình không hay không biết. Cho nên trên con đường tu tập, trên con đường giải thoát giác ngộ, và ngay cả để cho cuộc sống của mình trong thế gian được an vui, được hạnh phúc, thì hãy như lời Đức Phật dạy: đừng nhìn lỗi người, đừng chuyên môn đi dò xét chuyện của kẻ khác, đừng bao giờ đi nói xấu chuyện của người khác, mà hãy nên dò xét mình, dò xét tâm tánh và con người của mình. Bởi vì có dò xét như thế, mình thấy rõ được mình, để mà sửa chữa mình, để mà làm cho con người của mình trở nên tốt đẹp hơn. Cho nên khi một người Phật tử hỏi rằng: thầy tu như thế nào? Thú thật quý vị, tôi chẳng tu hành nhiều lắm đâu, chỉ là mỗi khi mình làm cái gì trong cuộc sống này, bao giờ cũng biết nhìn lại, bao giờ cũng biết nghe lại. Mở miệng ra mình nói một người nào, phê phán một kẻ nào, bao giờ mình cũng phải nghe lại cái tiếng đó của mình, để mình thấy ra ở trong lời nói của mình có cái gì không phải, có cái gì có thể làm tổn thương cho người khác, có cái gì có thể xúc phạm tới người khác chắc. Có như thế thì rồi mỗi ngày mình sẽ bớt nói đi những điều mà làm tổn thương tới người khác đó. Ai đó chúng ta cũng có thể có một căn bệnh, đó là ưa nói xấu chuyện của người khác. Ngày trước tôi cũng là một con người như thế. Mỗi lần gặp gỡ bạn bè, mỗi lần gặp bất cứ ai người quen biết, cũng nói hết chuyện của người này sang nói chuyện của người khác. Và phần lớn những chuyện đó là chuyện xấu của kẻ khác không thôi. Nhưng rồi có một hôm tôi tự tỉnh lại và thấy rằng, tại sao mình cứ đi nói chuyện xấu của người khác như thế? Mình mà nói chuyện xấu kẻ khác như thế này, thì rồi mình sẽ kết bao nhiêu là mối oan cừu với kẻ khác đó. Cho nên tôi phát nguyện, nguyện không bao giờ nói xấu người khác nữa. Dù người khác đó họ có nói gì, làm gì thì chẳng được, nguyện cũng đừng bao giờ nói xấu người khác. Hẳn nhiên là không dễ dàng từ bỏ cái tật xấu đó đó quý vị, nhưng mà cố gắng, nhưng mà nỗ lực, và quan trọng quyết tâm. Mỗi lần trong bất cứ một cơ hội nào mà có nói tới chuyện của người này kẻ khác, mà lỡ ra mình có nói chuyện xấu của người khác, thì bao giờ sau đó cũng hãy tự vỗ trạng mình, mà tự nhắc nhở mình rằng: thôi đừng bao giờ, nhớ đừng bao giờ nữa nói chuyện xấu của người khác. Và cứ như thế, mình sẽ từ từ bỏ đi một cái tật xấu, đó là nói chuyện xấu của người khác, quý vị. Mà càng ít nói chuyện xấu của người khác bao nhiêu, mình sẽ càng có nhiều thì giờ để nhìn mình bấy nhiêu. Càng có nhiều thì giờ, càng có nhiều năng lực để nhìn thấy những lỗi lầm của mình ở trong cuộc sống bấy nhiêu. Căn bản của tất cả mọi sự tu học đều là ở chỗ đó hết cả. Tu học là để trở về với chính mình, trở về với con người của mình, để nhìn rõ con người của mình đó, quý vị. Làm sao mình có thể giải thoát, làm sao mình có thể giác ngộ, làm sao mình có thể sống hạnh phúc an vui trong cuộc đời nếu như chính mình không biết mình là ai, không biết mình hay dở như thế nào, không biết mình muốn cái gì ở trong cuộc đời này đấy. Cho nên đạo lầm thánh, đạo lầm Phật, cái đạo mà đưa con người từ giải thoát giác ngộ phải bắt đầu từ cái chỗ nhìn lại mình đó. Đừng dò xét lỗi người, càng dò xét lỗi người bao nhiêu là mình càng gây ra tranh chấp đổ vỡ bấy nhiêu, là mình càng đưa tới bao nhiêu oán cừu ở trong cuộc đời này bấy nhiêu. Đang là bạn bè thân thiết, chỉ cần mở miệng nói xấu người ta một tiếng, thế là còn tình đâu nữa là thù đấy thôi. Tại sao mình trói mình trong những mối oán cừu như thế, quý vị? Hãy cởi bỏ oán cừu. Và cởi bỏ oán cừu phải bắt đầu từ cái chỗ đừng nói xấu người, đừng nghĩ xấu người, đừng nhìn thấy những cái tội lỗi của người không thôi, mà chẳng bao giờ nhìn thấy lỗi lầm của mình ở trong cuộc sống hết cả. Tôi tin rằng bất cứ ở đâu, bất cứ một gia đình nào, mà nếu người vợ bất cứ trước những khủng hoảng nào xảy ra, người vợ tự xét để thấy mình có lỗi lầm nào ở đó, người chồng tự xét để thấy mình có lỗi lầm nào ở đó, chắc chắn gia đình đó sẽ được chuyển hóa để mà trở thành một mái ấm hạnh phúc an vui cho tất cả mọi người. Anh em bạn bè trong tất cả đoàn thể nào cũng như thế, trước bất cứ sự kiện nào xảy ra mà ai cũng biết nhìn lại mình, ai cũng biết tự xét mình để thấy những lỗi lầm của mình và sửa chữa. Tôi tin rằng anh em bạn bè đó sẽ mãi mãi giữ được cái tình bạn tốt đẹp với nhau. Tôi tin rằng cái đoàn thể nào mà có những con người như thế, đoàn thể đó sẽ có được một không khí hòa hợp an vui, và chắc chắn sẽ làm nên những nhiều điều tốt đẹp cho đời sống này. Mong rằng đó là cái bài học mà tất cả Phật tử chúng ta đều có thể chiêm nghiệm ở nơi lời của Đức Phật dạy để mà tự sửa mình. Bởi vì tất cả mọi hòa bình an lạc trên thế gian này đều bắt nguồn từ ở đấy chính mình hết cả, quý vị. Khi mình xấu thì làm sao mình có thể trông chờ cái tốt đẹp ở nơi đâu được nữa. Hãy bắt đầu từ chính mình để đóng góp vào đời sống hạnh phúc an vui của tất cả mọi người, mọi loài ở trên mặt đất này. Cũng như hãy bắt đầu từ chính mình để từ đó bước lên con đường giải thoát giác ngộ. Xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Niềm thành tâm con hướng về Đức Phật Di Đà. Biển trần gian đang u buồn cõi đời cây đắng. Ôi đau thương cuộc sống tham vọng say mê. Con nay quay về nương dưới ánh sáng từ quang. Đời trầm luân trong ma đường ác đạo sâu dày. Cuộc trần ai như hoa ngàn vội tan theo gió. Xin quy về nước Cực Lạc phương Tây. A Di Đà Phật, hồng danh con nguyện khắc ghi. A Di Đà Phật, lạy Phật chứng chi lòng. Tây phương chôn sen vàng đỗ cha mẹ hiền. Phật từ bi giang tay hiền chờ đàn con tới. Ôi Tây phương lạy Đức Di Đà Thế Tôn, con nay quay về nương dưới ánh sáng từ quang.
Thông báo: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử trong đạo tràng tu học quán niệm thọ Bát Quan Trai được rõ, thứ bảy tuần này là ngày tu học quán niệm thọ Bát Quan Trai, khóa lễ sẽ được bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Vậy chùa xin thông báo và kính mời tất cả quý Phật tử trong đạo tràng về tham dự ngày tu học được đông đủ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ Tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi Chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mẹ cũng già, cha cũng già đi, bạn bè rồi hờ hững chia ly, kiêu mang chi tháng ngày lần đần, một kiếp người sinh ký tự quy. Rồi cũng xa, ta cũng xa đi, để lại gì trong phút chia ly, cho nhân gian vay từng giọt lệ khóc cho người một kiếp nhân sinh. Ta sinh ra không gì che đậy, ta về nguồn không đầy không trẻ, tay không mang ba tiền danh vọng, cũng chẳng còn vương vấn lời danh. Trên dương gian chẳng gì học dần, sao con người cứ vẫn đắm say mơ công danh bạc tiền danh vọng, cho linh hồn tơi tả đắng cay.